là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Năm 2021, Yên Bái thu hút 60 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn trên 9.000 tỷ đồng.
Huyện Trấn Yên tăng tốc truy vết khi liên tục phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Hòa Cuông.
Tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng ở vùng đồng bào dân tộc.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu Quốc hội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong năm 2021, nhất là quý 3 năm 2021, đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chủng Delta đã tác động nặng nề tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Nhờ sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều thách thức, dịch bệnh trong nước và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, sinh kế của người dân và người lao động còn nhiều khó khăn. Trước yêu cầu đó, Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất để kịp thời quyết định các vấn đề cấp bách để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 nội dung quan trọng cấp bách, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy cao độ tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tập trung thảo luận, đóng góp tích cực vào các nội dung để kỳ họp thành công một cách thực chất, đáp ứng mong đợi của đồng bào và cử tri cả nước. Theo chương trình kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 11 tháng 1 năm 2022.
Nhờ có nhiều giải pháp thu hút đầu tư, năm 2021, tỉnh Yên Bái đã có thêm 60 dự án vào đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký trên 9.000 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2021 chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh của Yên Bái đã tăng 2 bậc so với năm 2020, nâng chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 90%. Tỉnh cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhờ đó, năm 2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới 320 doanh nghiệp, tăng 13,1% so với năm 2020 và thành lập 92 hợp tác xã, 1.300 tổ hợp tác mới.
Năm 2021, công ty cổ phần xi măng khoáng sản Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được trên 10.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu trên 762 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 28,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được chăm lo thực hiện tốt. Cùng với sản xuất kinh doanh ổn định, trong thời gian qua, công ty còn đầu tư hàng tỷ đồng để lắp đặt thêm hệ thống hút bụi, xử lý môi trường. Nhờ vậy, môi trường sản xuất được cải thiện, xanh, sạch, thân thiện hơn. Năm 2022, công ty phấn đấu đạt doanh thu 800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến 8 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022, qua truy vết trên địa bàn xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, ghi nhận có 18 trường hợp F0, 664 trường hợp F1, thực hiện lấy trên 700 mẫu xét nghiệm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đang tập trung các biện pháp để truy vết, xét nghiệm tầm soát và khoanh vùng để nhanh chóng dập dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày 1 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông báo có một trường hợp F0 cư trú tại thôn 1, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên. Trường hợp này là nhân viên nhà xe Khánh Linh, thành phố Yên Bái. Ngay trong ngày 2 tháng 1 năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã đã huy động lực lượng chuyên môn phối hợp triển khai khoanh vùng phong tỏa thôn 1 xã Hòa Quang, nơi F0 cư trú, tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát các trường hợp tiếp xúc với F0 từ ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xã cũng kích hoạt lại các tổ tự quản, khẩn trương thông báo tới các trường hợp tiếp xúc với F0, thực hiện các biện pháp cách ly và phòng dịch theo quy định. Bác sĩ đa khoa Nguyễn Viết Sơn, trưởng trạm y tế xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói:
Ban chỉ đạo xã chúng tôi đã khoanh vùng toàn bộ cái thôn đó lại, thì vào lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các cái trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0. Sau đó thì mở rộng toàn bộ cái thôn đó. Thì và sau một ngày truy vết thì chúng tôi đã phát hiện ra các cái trường hợp dương tính tiếp theo và gửi các cái mẫu xét nghiệm về trung tâm tế huyện. Thế và đồng thời chuyển toàn bộ số bệnh nhân nghi ngờ về trung tâm tế huyện để điều trị và theo dõi. Thế thì đối với xã thì cũng đã triển khai toàn bộ cái đội COVID cộng đồng. Thế và cùng với ban chỉ đạo xã là tiếp tục rà soát khoanh vùng. Thế và tuyên truyền vận động bà con nhân dân yên tâm. Thế và chúng tôi đã tiến hành các cái công tác tuyên truyền tại chỗ này, tuyên truyền đến hệ thống truyền thanh này. Thế và từng gia đình. Thế sau đó thì về vấn đề cơ bản thì là bà con nhân dân cũng tạm thời yên tâm.
Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã phối hợp với trạm y tế xã tiến hành điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và tiến hành test nhanh để sàng lọc. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Phần đa là chủ yếu tập trung ở thôn 1, có một phần thôn 2 liên quan bà con nhân dân có anh em ở bên thôn 1. Thế còn đối với xã thì chúng tôi sau khi nhận được cái kết quả F0 của này, nhân viên nhà xe này, Khánh Linh thì chúng tôi đã có cùng với thôn là chúng tôi tổ truy vết cộng đồng dưới thôn. Thế và ban chỉ đạo xã là chúng tôi đã khoanh vùng tạm thời, chúng tôi phong tỏa toàn bộ cái thôn 1. Đấy là có hai chốt chặn. Thế một chốt ở đường Việt Thành sang và một chốt đi vào thôn 1, còn đỡ chốt ở bên Việt Thành sang, giáp danh Việt Thành. Thế đến bây giờ thì vẫn tiếp tục là ngày hôm nay là chúng tôi tiếp tục truy vết tiếp sang các cái thôn lân cận để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đến giờ này thì đã phong tỏa toàn bộ. Thế và cơ bản là bà con nhân dân cũng là yên tâm và hợp tác cùng với cơ quan y tế và ban chỉ đạo xã trong công tác phòng chống dịch và làm rất tốt. Với quyết tâm là chúng tôi truy vết nhanh và dập dịch một cách nhanh chóng để tránh để dịch bệnh lan tràn sang các thôn khác.
Đến nay, thôn 1 xã Hòa Quang đã có 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đang điều trị tại trung tâm y tế huyện. Hiện nay, trung tâm y tế huyện đang tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp là F1 tại thôn 1 và thôn 2 trên địa bàn xã. Ông Vũ Đình Trọng, trưởng thôn 2 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Thôn 2 thì qua cái chương trình cái thôn 1 thì ta có F0, thì chúng tôi đã tuyên truyền bà con tự giác đến đây để con test để đảm bảo con cái dịch bệnh đảm bảo cho bà con nhân dân trong thôn 2.
Đến nay, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã đã lấy trên 700 mẫu xét nghiệm test nhanh ở thôn 1, thôn 2 xã Hòa Quang, tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp có tiếp xúc với F0, đồng thời lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm phát hiện dương tính. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Khang, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã huy động được 7 kíp đã tiến hành lấy mẫu tầm soát toàn bộ. Và sau khi mà chúng tôi điều tra truy vết những cái trường hợp liên quan thì nhận thấy rằng đây là một mức độ lây lan rất là nguy hiểm trong cộng đồng. Vì vậy là chúng tôi đã tổ chức lấy mẫu diện rộng và khoanh vùng ngay lập tức ở toàn bộ ở thôn 1. Thì trong ngày hôm đầu tiên chúng tôi lấy tổng số mẫu xét nghiệm được 558 trường hợp và đã ngay buổi hôm đó đã phát hiện ra 20 trường hợp là test nhanh dương tính. Đồng thời chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm PCR. Và tiếp tục trong những cái ngày hôm sau thì chúng tôi là tiếp tục điều tra truy vết tại các nhà trường rồi các thôn lân cận và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Và ngày hôm qua chúng tôi đã phát hiện thêm 2 trường hợp nữa và gửi đi cách ly. Và đến ngày hôm nay thì trung tâm y tế chúng tôi cũng là tiếp tục là chỉ đạo cán bộ y tế đến tại cơ sở các thôn lân cận rồi cái thôn 1 của xã Hòa Quang tiếp tục là lấy mẫu toàn diện cho những người liên quan đến trường hợp F0 đang điều trị tại trung tâm y tế. Và đến hiện tại bây giờ thì tại ở thôn 2 của xã Hòa Quang cũng như là các thôn lân cận thì chúng tôi đang đồng loạt lấy mẫu toàn diện Trên tinh thần đó thì song song với việc lấy mẫu xét nghiệm cũng như là phát hiện sớm tất cả những ca F0 tại cộng đồng, thì chúng tôi tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân là hết sức yên tâm, tin tưởng và giữ gìn tốt cái vấn đề đảm bảo sức khỏe cho mình, thực hiện tốt 5K ở tại cộng đồng để tránh dịch lây lan rộng trong cộng đồng trong thời điểm hiện tại.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Trần Yên tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ di biến động của các khu dân cư, nắm chắc kịp thời phát hiện các trường hợp để áp dụng biện pháp cách ly theo quy định. Huyện Trần Yên yêu cầu các xã, thị trấn có các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng phải thường xuyên theo dõi, giám sát các trường hợp F1 cách ly tại gia đình. Những trường hợp nào không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt những ngày qua tại thị xã Nghĩa Lộ đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng với các cơ quan đơn vị khác, hoạt động giao dịch của các chi nhánh ngân hàng tại thị xã Nghĩa Lộ luôn đặt nhiệm vụ phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, nhằm chủ động ngăn ngừa chống dịch hiệu quả mà vẫn đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn để người dân có điều kiện sản xuất kinh doanh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi tháng, các cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện khoảng 15 buổi giao dịch tại các xã phường với số lượng tiếp xúc lên tới hàng trăm lượt người, do đó nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, 100% cán bộ nhân viên của ngân hàng đều đeo kính chắn giọt bắn, khẩu trang và sử dụng găng tay y tế khi làm việc, đặc biệt là giữ khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế khi giao dịch với người dân và bố trí chỗ ngồi giãn cách cho người dân khi đến giao dịch. Tại tất cả các điểm giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đều chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng. Chị Hà Thị Toán, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay giao dịch thì chúng tôi cũng là quán triệt cho các tổ trưởng này, các hộ đến giao dịch tại địa điểm giao dịch ấy. Thì rửa tay sát khuẩn này, đeo khẩu trang này, xong là ngồi giãn cách khoảng cách là 2 mét một người ấy. Qua cái buổi giao dịch thì về Ngân hàng Chính sách Xã hội thì thực hiện theo cái phòng chống dịch ấy thì rất đảm bảo theo quy tắc của ngân hàng đề ra và phòng chống dịch cũng đảm bảo theo yêu cầu.
Do địa bàn được mở rộng sau khi tiếp nhận thêm 7 xã của huyện Văn Chấn từ đầu năm 2020, do đó khối lượng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã là khá lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã triển khai nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của địa phương, ngành y tế. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm, phòng giao dịch đã tổ chức được hàng trăm buổi giao dịch tại các xã phường, đảm bảo an toàn ổn định. 100% các tổ tiết kiệm vay vốn tham gia giao dịch đầy đủ, thời gian giao dịch được rút ngắn. Tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Ông Phạm Tuấn Vinh, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong cái quá trình giao dịch thì chúng tôi cũng thực hiện phân luồng. Sẽ không tổ chức giao dịch cùng một lúc với đông khách hàng mà sẽ thực hiện phân luồng ra. Khách hàng đến theo khung giờ nhất định. Thì phân theo có thể là theo tổ chức hội, ví dụ như là hội nông dân đến trước, sau đấy hội nông dân giao dịch xong thì sẽ thực hiện đến hội phụ nữ chẳng hạn. Như vậy thì là sẽ đảm bảo là khi tại một tập trung một lúc là không quá tầm 10 đến 15 người thì đảm bảo giữ được cái khoảng cách. Còn trong quá trình giao dịch thì chúng tôi cũng trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị, ví dụ như là tấm chắn, kính chắn giọt bắn hoặc như là cái tấm chắn ở trên bàn quầy giao dịch, cũng như là cũng nhắc nhở giao dịch viên khi thực hiện giao dịch với khách hàng thì cũng phải nhắc nhở khách hàng là đeo khẩu trang cũng như là thực hiện là sát khuẩn ấy. Đến thời điểm hôm nay là ngày 20 tháng 12 thì tất cả các cái chỉ tiêu về công tác tín dụng thì cũng đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi cũng sẽ chỉ còn 1 đến 2 phiên giao dịch nữa là có thể kết thúc cái năm tín dụng của năm 2021.
Thời điểm cuối năm, lượng khách đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Nghĩa Lộ là rất lớn. Trung bình mỗi ngày tại hội sở và hai phòng giao dịch trực thuộc có hàng nghìn khách đến giao dịch. Nhận thức rõ tình hình dịch bệnh, ngân hàng đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, kích hoạt giải pháp ứng phó theo các kịch bản khác nhau tùy vào cấp độ nguy hiểm của dịch bệnh tại từng thời điểm. Xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc luân phiên tại chi nhánh, đồng thời khuyến khích khách hàng tăng cường thực hiện các giao dịch trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Chị Phan Thị Vân, một khách hàng ở xã Phù Nham đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã Nghĩa Lộ cho rằng.
Ngay từ cổng vào chỗ cửa thì có được đo thân nhiệt này, khai báo y tế và sát khuẩn tay ạ. Còn đến khi vào trong ngân hàng thì mình chưa đến lượt giao dịch thì mình được giữ khoảng cách ạ. Những cái biện pháp như thế thì cũng tương đối đảm bảo tương đối được dịch bệnh ạ. Người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn ạ.
Chị Đỗ Khánh Huyền, trưởng phòng tổng hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong quá trình giao dịch thì là tại tất cả các cái bàn quầy giao dịch thì là luôn giữ khoảng cách theo đúng cái quy định. Và tại trụ sở đơn vị thì là cũng thường xuyên là phun khử khuẩn ở xung quanh trụ sở đơn vị, ở tất cả các phòng giao dịch và đặc biệt là tại các cabin ATM và những cái nơi mà khách hàng thường xuyên tiếp xúc như kiểu bàn quầy giao dịch này. Rồi là những cái bàn ghế ngồi chờ của khách hàng trong khi mà chờ đợi giao dịch. Tại cơ quan đơn vị thì là cũng luôn bố trí là cho các cán bộ nhân viên này. Thứ nhất đó là trang bị đầy đủ khẩu trang này, nước sát khuẩn cho toàn bộ người lao động này. Và đồng thời là cũng luôn bám sát và theo dõi người lao động trong cái quá trình mà làm việc. Thứ nhất là không được đi ra khỏi địa bàn ngoài tỉnh khi mà chưa có sự cho phép của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo tại cơ sở. Và thứ hai đó là luôn luôn phải kiểm soát cái... khi mà cán bộ giao dịch với khách hàng có hiện tượng là luôn phải khai báo với trung tâm y tế.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó bên cạnh việc đảm bảo giải ngân nguồn vốn để người dân doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất, các chi nhánh ngân hàng tại thị xã Nghĩa Lộ vẫn luôn đặt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu, từng bước thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới.
Để nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường, huyện Lục Yên hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm, hỗ trợ giới thiệu bán sản phẩm OCOP liên kết với hoạt động du lịch trong tỉnh. Đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, gắn với phát triển các sản phẩm có tiềm năng ở các xã, thị trấn. Khuyến khích phát triển liên kết tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP. Đến nay, Lục Yên có 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó năm 2021 có 4 sản phẩm được công nhận. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình OCOP, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện thường xuyên lâu dài gắn với xây dựng nông thôn mới.
Năm 2021, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 560 vụ, 985 bị cáo, trong đó liên quan về ma túy chiếm gần 40%. So với năm 2020, án hình sự đã giảm 79 vụ, 208 bị cáo, Tòa án Nhân dân 2 cấp đã giải quyết 559 vụ, đạt 99%. Trong năm, Tòa án cũng đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung 4 vụ, phạt tù có thời hạn 65 bị cáo, tù chung thân 7 bị cáo, tử hình 1 bị cáo. Tội phạm phần lớn ở độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng công khai dân chủ nghiêm minh, đã tổ chức 8 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án, qua đó nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1, 5 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh đã cam kết ngăn chặn phổ biến vũ khí nguyên tử và đảm bảo chiến tranh hạt nhân không bao giờ xảy ra. 5 cường quốc hạt nhân đồng thời là 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng An Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vũ khí hạt nhân chỉ nên phục vụ mục đích phòng thủ, đồng thời cho biết sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia để tạo ra một môi trường an ninh thuận lợi cho quá trình giải trừ các loại vũ khí này. Tuyên bố chung của 5 cường quốc hạt nhân được đưa ra trước thềm hội nghị của Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân và xem xét quá trình thực hiện Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có hiệu lực từ năm 1970. Bộ Ngoại giao Nga hy vọng cam kết của lãnh đạo 5 nước sẽ xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh tình hình an ninh trên thế giới hiện nay có nhiều biến động. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định tuyên bố này giúp tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cường quốc trên thế giới.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày 3 tháng 1 đã mở rộng cấp phép sử dụng khẩn cấp tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi, đồng thời rút ngắn thời gian giữa việc tiêm phòng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường từ 6 tháng xuống còn 5 tháng. Liều tăng cường vaccine của Pfizer dành cho đối tượng từ 12 đến 15 tuổi có cùng hàm lượng với hai liều ban đầu là 30 microgram. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, khoảng một nửa nhóm đối tượng từ 12 tới 15 tuổi tại Mỹ, tương đương khoảng 8,7 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó có 5 triệu trẻ em đủ điều kiện được tiêm mũi tăng cường. Các nghiên cứu mới đây cho thấy hai mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna ít tạo ra phản ứng miễn dịch đối với Omicron, trong khi mũi tiêm tăng cường được cho là có hiệu quả bảo vệ trước biến thể mới.
Ngày 3 tháng 1, chính phủ Indonesia quyết định kéo dài lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng bên ngoài hai hòn đảo Java và Bali thêm 2 tuần, trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron có xu hướng gia tăng tại quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra, để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại, nhất là khả năng lây lan nhanh của biến thể Omicron, chính phủ Indonesia cũng chuẩn bị triển khai chương trình tiêm vaccine mũi thứ 3 cho khoảng 21 triệu dân, dự kiến bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 tới. Tính đến nay, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Indonesia được duy trì ở mức thấp, có thể kiểm soát là 0,98%. Tuy nhiên, các ca nhiễm biến thể Omicron liên tục được phát hiện trong những ngày qua. Hiện Indonesia đã ghi nhận hơn 160 ca nhiễm biến thể Omicron, phần lớn là các trường hợp nhập cảnh và có ít nhất 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.
Hàng nghìn trường học ở Mỹ đã hoãn lịch tái mở cửa sau kỳ nghỉ lễ hoặc chuyển sang giảng dạy trực tuyến vì biến thể Omicron đang khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục. Tại Mỹ, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 chạm mốc 18%. Trong khi đó, theo dữ liệu công bố ngày 3 tháng 1 ở New York, cứ 3 xét nghiệm COVID-19 trong tuần qua thì có 1 cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, các quan chức thành phố vẫn xúc tiến các kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Tân thị trưởng New York Eric Adams tuyên bố sẽ giữ cho hệ thống trường học nơi đây mở cửa bất chấp làn sóng dịch bệnh tăng cao. Tốc độ lây lan của Omicron đã khiến nhiều người dân Mỹ lo lắng ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới. Số ca nhiễm tăng gấp đôi trong 7 ngày qua, lên mức kỷ lục 418.000 ca mỗi ngày. Trên toàn nước Mỹ đã có hơn 2.750 trường học đóng cửa vì làn sóng dịch bệnh mới.
Australia ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục với gần 44.000 trường hợp. Trong đó, hai bang đông dân nhất là New South Wales và Victoria cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao đột biến giữa lúc biến thể Omicron tiếp tục lây lan. Giới chức Australia cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kit xét nghiệm, kết quả PCR chậm trễ và việc đóng cửa đột ngột một số địa điểm xét nghiệm khi Thủ tướng Scott Morrison dừng áp dụng chính sách chi trả chi phí để người dân tự xét nghiệm COVID-19. Số ca nhiễm trùng và nhập viện tăng kỷ lục trong bối cảnh có thêm 2 triệu người Australia đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường bắt đầu từ hôm nay, sau khi rút ngắn thời gian giữa mũi 2 và thứ 3 xuống còn 4 tháng. Cho đến nay, chỉ có hơn 2,5 triệu người dân Australia được tiêm liều tăng cường.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13 tháng 1 tới để bước vào hành trình mới của năm 2022. Trước mắt là chuẩn bị cho hai trận đấu kế tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sáng qua, các cầu thủ đã hoàn thành buổi tập cuối cùng trong thời gian cách ly sau khi kết thúc AFF Cup Suzuki 2020 và trở về nước. Các buổi tập trong thời gian thực hiện cách ly tại Hà Nội vừa qua không chỉ giúp các cầu thủ duy trì nhịp vận động và nền thể lực, mà còn giúp ban huấn luyện tập dượt trước những ý tưởng chiến thuật sẽ triển khai cho đợt tập trung sắp tới. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có khoảng một tuần tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Australia để chuẩn bị cho trận lượt về với đội tuyển nước chủ nhà diễn ra vào ngày 27 tháng 1. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu thứ hai gặp câu lạc bộ Lasonala trong thời gian đội tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị cho vòng chung kết cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có nhiều thay đổi trong đội hình thi đấu, dù phải di chuyển khá xa với 3 tiếng đồng hồ bằng ô tô để đến được địa điểm thi đấu, nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy cố gắng, tập trung tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Mặc dù tạo được một số cơ hội nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể ghi bàn trong trận đấu này. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút thi đấu với thế trận khá cân bằng. Theo kế hoạch, ngày 4 tháng 1, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu tiếp theo gặp câu lạc bộ Cordoba. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ theo giờ địa phương và được bán vé để phục vụ khán giả vào sân theo dõi hai đội thi đấu. Chuỗi trận bất bại của MU dưới thời huấn luyện viên Ralf Rangnick đã dừng lại ở con số 5 sau trận thua 0-1 dưới tay Wolverhampton tại vòng 21 Hoàng Anh. Trong khoảng 15 phút đầu, bầy sói thậm chí còn thi đấu lấn lướt hơn MU và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Trong hiệp 2, MU mới có thể giành lại được thế trận và quyền áp đặt lối chơi. Họ đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số ở phút thứ 67, nhưng pha dứt điểm trong vòng cấm của Bruno Fernandes đã tìm đến trúng sang ngang rồi đi ra ngoài. Bruno sẽ có lý do để tiếc nuối với pha bỏ lỡ của mình bởi MU đã phải nhận một bàn thua ở phút thứ 82. Moutinho nhận bóng từ tuyến 2 rồi dứt điểm hiểm hóc, bóng đi nhẹ nhưng thủ môn De Gea không kịp phản xạ, đánh nhìn bóng đi vào lưới. Những phút cuối MU đã gia tăng sức ép đều vô nghĩa. Chung cuộc họ nhận thất bại 0-1 trước Wolverhampton ngay trên sân nhà. Cú hat-trick của tiền đạo Kylian Mbappe ở trận Paris Saint-Germain làm khách trên sân của Vannes giúp đội bóng thành Paris có chiến thắng 4-0 ở Cúp Liên đoàn Pháp, đồng thời mở màn năm mới 2022 đầy ấn tượng. Đội khách thi đấu áp đảo nhưng cũng phải tới phút thứ 28 họ mới khai thông được thế bế tắc do công của trung vệ Kim Pembe trong một pha lên tham gia tấn công. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, Vanes không còn đủ sức kháng cự và nhanh chóng bị Paris Saint-Germain đè bẹp. Phút thứ 59, Mbappe dùng tốc độ hoàn hảo để thoát số đối mặt với thủ môn đối phương trước khi dứt điểm tung lưới Vanes. Tới phút thứ 71 là lần tiền đạo người Pháp thoát xuống, nhận đường truyền của đồng đội trước khi dứt điểm cực mạnh, nâng tỷ số thành 3-0 cho Paris Saint-Germain. Mbappe hoàn tất cú hat-trick của mình ở phút thứ 76 sau pha đệm bóng dễ dàng từ đường truyền của Mbappe. Thắng 4-0, Paris Saint-Germain giành quyền vào vòng 1/8 đầy ấn tượng cũng như mở màn năm mới may mắn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng vùng cao rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10 tới 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy lái xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.